Người hiền chí là bạn lành, không lay động, không đua tranh. Người hiền chí tu hạnh lành, xa ái dục tránh lợi danh. Người hiền chí tâm cao thượng, sống an lạc, sống yêu thương. Người hiền chí quán vô thường, theo chánh pháp tâm thành lương. Người trí tuệ không tham lam, xa ái dục thoát buộc ràng. Tâm vững vàng, tâm thanh tịnh, vui tranh pháp tâm thanh lương. Ta luôn gắng học nói gương, bậc hiền trí đáng cung dường. Hay phát tâm cầu vô thượng, chứng niết bàn giới định.
Như vậy mà mình có đừng có khi mình nghe một cái phẩm hiền trí thì mình cũng cũng đừng có so sánh rằng ai đó thì mình nghĩ rằng mình trí rồi người ta là ngu, phải không? Thì thật ra là chỗ mà chúng ta học như các vị thấy vừa rồi là những ai mà có thể thấy rõ lỗi mình, có thể chỉ trích mình, có thể nghĩa là khuyến giáo mình, có thể làm cho mình đạt được sự bình an bằng một sự tu sửa đó, thì coi như đó là quý giá như vàng bạc, mình phải tìm kiếm và mình phải trân quý điều đó. Thì phẩm hiền trí cũng sẽ mở cho chúng ta thấy được những cái công đức hay là những cái quá trình nhân quả làm thế nào để người ta đạt được cái sự nghĩa là hạnh phúc hay là cái phước báo trong đời này. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ nhìn qua cái đời sống hiện tại, ví dụ như một người ở trong một cái level hay là ở trong một cái mình gọi là low class hay là high class rồi này kia, mình nhìn cái đó mình không có thể đánh giá được. Bởi vì cái đời sống của hiện tại của người ta đó, nó cũng còn phản ảnh một phần nữa do cái nhân quả, cái phước báo, và cũng là do những cái nghiệp quả. Cho nên vì vậy mình sợ rằng mình phê phán hay là mình đối xử với một cái người mà họ đang ở trong cái trạng thái phải trả những cái nghiệp quả đó một cách vô tình, thì đôi khi mình sẽ bị cái nhân, tự mình tạo cho cái nhân. Cũng giống như là trong kinh mà trong luật cái nói một cái vị sa di mà chê cười một vị tỳ kheo tụng kinh như tiếng chó sủa vậy thôi, thì có những người họ phát ra những cái âm thanh hoặc những cái tiếng, những cái tiếng nói rất là khó nghe hoặc là như vậy đó. Bởi vậy có những vị họ tụng kinh rồi mình nghe không được, hoặc là họ tụng nhanh tụng chậm, rồi mình chỉ thích là mình phê phán theo cái cảm xúc của mình. Thì đôi khi những người đó họ có một cái sự tu hành, họ có một cái phước báo nào đó, thì khi mình phê phán vậy thì mình sẽ tổn hại cái âm đức của chính mình. Và đó cũng là cái nguyên nhân mà để cho mình thấy rằng là tại sao mà đời nay nó có những cái sự khác biệt về cái quá trình nhân quả. Và sự khác biệt này thì đôi khi mình ở trong hoàn cảnh đó mình mới thấy nó có sự khác lạ. Chẳng hạn như bây giờ có một cái gia đình có 10 người con, nhưng mà có 2-3 người con thì rất là giàu có, còn lại có những người con khác thì rất là nghèo, thấy không? Hay là trong một gia đình có 5 người mà có 2 người thì rất là thành đạt hoặc là rất là đẹp, mà có còn lại 3 người thì bệnh hoạn và xấu xí cùng trong một gia đình. Nó là một gen, tức là cùng một cái nghiệp duyên để nó sinh ra trong một cái dòng tộc, trong một cái thai bào, nhưng mà cái hành nghiệp và cái quả báo nó khác nhau. Cho nên vì vậy mà từ chỗ này mình mới nhận định rằng cái đời sống của chúng ta hôm nay đó, nó cũng có những cái nữa là hạnh phúc, mình gọi là hạnh phúc có điều kiện, và chúng ta cũng có những cái bất hạnh, hay là chúng ta có những cái sự mất mát. Cho nên trong một gia đình nếu mà nó được 60%, 70% thuận thảo hoặc là xuôi chèo thì mình cho nó là hạnh phúc, còn lại 30% đó là sự bất hạnh. So lại với những gia đình khác, đôi khi họ tới 70% là bất hạnh, chỉ có 30% là hạnh phúc. Và có những người thì tới 90% là bất hạnh, chỉ có 10% là được gọi là hương vị, một chút đó gọi là cuộc sống. Thì điều này để cho các Phật tử thấy rằng nếu khi mình đi tiếp xúc trong cái hoàn cảnh của xã hội, mình mới thấy rằng cái thế gian nó rất là phức tạp trong cái quá trình của nghiệp báo. Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú hay diễn tả hoặc hay nói những cái bài kệ để chúng ta có thể suy nghĩ được, có thể so sánh rằng làm thế nào để trong đời này chúng ta có thể nghĩa là từ bước để hướng dẫn mình tiêu giảm những cái phần nghiệp báo mà mình sẽ tạo ra trong tương lai mình thọ quả. Thứ nhất, thứ hai nữa là để có thể là nhẫn chịu, có thể hóa giải được những cái nghiệp nhân quá khứ mình đã tạo mà bây giờ nó đã đến, đã và đang đến với mình. Đây là hai cái yếu tố mà khi mình học kinh Pháp Cú mình để ý. Và như vừa rồi thì các vị biết là sau khi đi Hoa Kỳ về thì phải đi công việc của giáo hội, mà đi về Việt Nam, đi nghỉ lại, đi cứu trợ cho giáo hội trong hai cái công cuộc cứu trợ đó, để giúp cho một số các người Việt Nam mình mà ở miền Trung, ở ở miền Trung là miền Bắc mà bị những cái tai nạn về lũ lụt, thì mình mới thấy rằng khi mình đi đến nơi mình mới thấy rằng cái lũ lụt hay là cái bão tố hay là cái thiên tai hay là nhân quả cũng vậy, khi nó xảy ra hoặc nó đến với đâu thì nó đều có, nó có một cái quá trình của sự chuyển hóa của nghiệp báo, chứ nó không có tự nhiên giống như mình nói rằng nó bắt buộc gì, mà nó sẽ phải có một cái quá trình. Thì khi mình đi đến những cái đất nước và những con đường, mình thấy là một cảnh rất là đẹp, cảnh trí thì rất là đẹp, cây xanh đồ, núi đồ, mình gọi là vượng khí á. Và nơi đó cũng là nơi cũng là tụ những cái anh tài, cũng có những người nổi tiếng xuất thân ở đó, nhưng mà bù lại thì có những người mà họ bị tai nạn, những người có những cái đời sống rất là đau khổ, rất là thảm thương. Có những cụ, đa phần là những cụ già. Khi mình qua đây thì mình thấy mấy cụ già thì được đầy đủ, hoặc là lãnh tiền, hoặc là con cháu thương không có đưa vào nursing home, thì tương đối là những cái người mà từ 6-70 tuổi đây vẫn còn, phải nói là giống như mình sống trên một cái thiên đường hay là một cái hạnh phúc có điều kiện. Còn bây giờ mình đi về ở ngoài ngoài quê hay là đến những nơi mà mình sẽ cho hay là quỷ lạo, thì các người thấy tội nghiệp đó. Thấy mấy cụ nó họ ngồi cũng không nổi nữa, ngồi mà đợi lĩnh quà cũng không nổi nữa. Cho nên rồi khi mà mình phát cho họ chỉ có bao thơ thì họ mới có thể nắm được thôi, chứ còn là đưa thùng mì họ muốn té xỉu luôn, nó yếu như vậy đó. Mà thực sự thì cuộc sống nó làm cho con người đó, nó cái đất nước, cái chỗ đó là giống là địa linh nhân kiệt, cách đó không xa thì có những cái miếng đất, hoặc có những ngôi chùa được gọi là tụ khí. Các vị biết là họ làm những con đường đó hàng tỷ đó. Và có những ngôi chùa có thể là làm vài ngàn tỷ của Việt Nam, nhưng mà bên cạnh đó tức là cái mình gọi là địa lý là phong thủy, những con người sống chung quanh đó là có những người họ bị những cái tai nạn, những cái thiên tai thì nó khổ, không thể so sánh giữa hai cái thái cực đó. Thì điều này do mình thấy là ngày xưa ở Ấn Độ cũng vậy, có những người họ giàu có một cách tới bây giờ cũng còn có một sự cách biệt không thể tưởng tượng được. Ấn Độ có những người bây giờ mà họ vẫn đi toilet bằng vàng, bằng rồng, thấy không? Nhưng mà có những người mỗi ngày kiếm có 10 rupee, tức là bao mình đó là khoảng chừng 10 cent cũng không có. Với 1 tỷ 2 tới 1 tỷ 3 người, nhưng mà cái số lượng người mà các bạn kiếm được một ngày bao nhiêu tiền thì rất là hiếm có. Đó là Ấn Độ. Và Ấn Độ thời xưa, cái thời kỳ mà của Đức Phật khi Ngài còn tại thế cho đến ngày nay cũng giống như vậy, nó cũng có những cái sự cách biệt về giai cấp. Và điều này để cho chúng ta sẽ học hỏi được rằng đời sống nhân sinh lúc nào cũng vậy, không thể cân bằng được, không thể cân bằng được theo kiểu mình gọi là cân bằng, nói theo tiếng Anh là like not fair, tức là nó không có công bình được, không thể được. Bởi vì nó là một cái quá trình của nghiệp, và trong khi là nó thành tựu bởi một quá trình của nghiệp, do vậy mà mỗi người có mặt đều có một cái nghiệp nhân riêng về bản thân của họ và những cái đi theo, tức là những cái gì đi chung quanh họ. Chẳng hạn như bây giờ là cái y báo của họ nó sẽ đi theo với cái chánh báo của họ. Nếu mà mình có được một cái phước báo, có một cái công đức tu hành đầy đủ á, thì mình đi đâu á là những cái y báo nó sẽ đi theo mình, nó sẽ hội tụ cùng mình. Ngược lại nếu mà mình không có chánh báo, mình không tốt á, thì bây giờ mình có đi đâu, mình ở đâu thì cái y báo nó sẽ đi theo mình, cũng giống như vậy. Ngày xưa Việt Nam mình hay nói là cái bọn người nghèo gì, đi đến sư mô thì cũng nghèo đó. Nếu đó là cái nghiệp của mình như vậy, đây gọi là y báo nó đi theo chánh báo. Còn có người đó, các vị biết là họ mua được một miếng đất ở nước ngoài, mua miếng đất ví dụ giá 100 ngàn, Ngồi vì nghĩa là chờ thời. Hồi xưa anh Thiện Tâm, anh Tư Môn dẫn thầy xuống cái vùng Vinh Gia Lì. Có người nghĩa là mua một miếng đất cách đây 30 năm, 40 năm chờ thời để cho trúng, mà nó tới trúng gió tới chết hai đời rồi. Rồi bây giờ bán đất rồi. Thì khi vừa bán đất á, thì bây giờ đất đó nó nằm ở phi trường, nó lên tới một miếng hồi nó mua 100 ngàn, bây giờ lên khoảng chừng 10 triệu. Mà cái người đó thì trúng chết mất mấy đời. À, tức là ngồi đợi đợi cái phong thủy đó, tức là đợi cái phong thủy đó thiệt tình đó, đợi tới trúng gió luôn, chết luôn. Thiệt ra là mảnh đất mà thầy đi đó là cũng là một mảnh đất phong thủy, bởi vì thầy lên thì thầy gặp một cái thầy bạn của thầy ngày xưa đó, ổng đi học chung là huynh đệ cũng học chung, và học chung không phải học chung ở Việt Nam không, học chung 4 năm đại học rồi đi qua tới bên Đài Loan cũng đi học chung, ngủ chung ở trên chùa trên núi rồi tụng kinh tiếng Tàu và xình và tú rồi. Thì các vị biết là thầy thì không có tính tiếng Tàu đâu, nhưng mà thầy cũng lên, là bởi vì tụng kinh để làm gì? Bởi vì cái ông thầy trên chùa đó ở bên Đài Bắc á, ông thầy đó ổng cũng bán thế xứ gia, ổng lập chùa giống như chùa tư nhưng mà để người ta cũng có lên đồng lên cốt, mà đánh ở hồi xưa bên Đài Loan người ta có cái đó, trong đó nó có đạo giáo đó. Thì cái chùa đó gọi là linh ẩn tự, tức là cái chùa đó nó có thờ đó là ông Tế Công Hòa Thượng, tức là Hoàng Phật. Mà mỗi lần như vậy đó thì người ta điểm chính là người ta để người ta lên đồng để người ta hỏi chuyện làm ăn, còn lại cái chùa thờ Phật chính thì mình cũng có, cho nên thiếu người. Mà hãy có mấy thầy mà lên mà ở nước ngoài đến ở thì họ chủ yếu là mình lên tụng kinh. Nếu mình tụng kinh đó, mình lên mỗi buổi sáng là mỗi tháng ông trả mình được 3 ngàn. Cho nên nghĩa là mình lên nghĩa là mình không biết tiếng Tàu, ai sao tôi dạy, ai làm bậy tôi làm theo thôi. Nó làm sao mà đọc được tiếng Tàu? Các vị biết là kinh mà họ đọc tiếng không phải là đọc tiếng phổ thông không, mà họ đọc tiếng gì, tiếng Phúc Kiến nữa. Thành ra 2-3 ông chính lên rồi là kêu bằng, nhất là ngày xưa mình ở bên Cất Sĩ là chữ Hán cũng không rành nè, tôi chữ Nho có nửa chữ thôi. Nho khô thế, còn Nho tươi cũng không có nè. Vậy là thầy cũng lên cũng nghĩa là mặc đồ đó là mang y nào quay xôn tụ lắm, tính với Phật vậy thôi, ai muốn gì vậy? Ai muốn đọc sao đọc, mình đọc tiếng Việt tiếng gì cũng kệ, nhưng mà miễn mình phải có mặt á, thì mỗi một tháng thì mình có được 3 ngàn. Thầy cũng nói rằng là cũng giống như trả cho mình, giúp cho mình để mình đi học. Đó là cái thời gian mà còn làm sinh viên còn đi học mà ha. Thì muốn nói cho các vị biết là các vị thầy và bạn chung nó không đi về rồi, bây giờ nó là ổng một mình ổng ở ngoài Bắc, ổng lãnh thức 7 cái chùa, còn mỗi cái chùa nào từ nấy nữa là cái kinh hồn bạc vía lắm. Chỉ một cái phòng mà ổng khách mà ổng đợi thầy lên mà đừng tiếp phòng đó, phòng khách đó không phải là nó lớn gấp rưỡi cái chùa của mình, mà cái quy mô xây dựng của nó, và cái quy mô mà xây dựng cho cái chùa đó là ổng dự trù là nếu mà làm đó, xong đó, trong cái dự kiến ổng làm mới ổng làm có 5 năm mà ổng còn làm thêm không biết mấy năm nữa, nhưng mà dự kiến là khoảng chừng 2-3 ngàn tỷ, tức là vòng khoảng một vài trăm triệu đô la. Và cái cảnh chùa đó nó rất là đẹp, phải nói là phong thủy, đúng là phong thủy, cái tên đó là núi Đại Tuệ, mà cái chùa đó cũng là chùa Đại Tuệ. Và các vị vẫn ở quê hương rất là khổ và tai nạn chiến tranh, mà thậm chí bây giờ là bị bão tố, đó là Nghệ An, nó nằm trong một cái huyện có tên là huyện Nam Đàn. Và ở bên dưới đó thì nó có nhiều cái sự cách biệt rất là kỳ cục. Để muốn nói tới là một lát nữa là các vị sẽ nghe trong cái phẩm kinh của nhân quả, trong phẩm thiền trí là như vậy. Trước khi đó thì thầy kể cho các vị nghe để vậy. Ở dưới đó thì nó có một cái xóm, phải không? Nó có một cái xóm nó trồng những cái hồng mà ở Việt Nam nó có cái hồng đó tên là hồng cái gì, để cho vua ăn thôi, cho nên nó kêu hồng tiếng vua. Và đồng thời nó có một cái giống cam ở trong xã đó, ông có tặng cho thầy một số. Cam đó tên là cam xã đòi. Và các vị biết cam nó là như mình ăn cũng nổi nữa. Nó bao nhiêu? 50 đô cho 1 kg. 50 đô tức là 1 triệu Việt Nam mình cho 1 kg có 5-6 trái thôi. Mà phải là cái bằng phải cỡ là cấp nào đó, cấp tỉnh hoặc cấp VIP mới được đặt những cái loại cam vậy, chứ còn bình thường mình mua cũng không có. mà trong khi bên cạnh nó cái là bước ra một cái là người ta đi tới ruộng đất luôn, đi không nổi, không có tiền ăn, không có gì hết. Mà cái xã đó thì nó lại có cái loại cam như vậy. Cho nên mới nói rằng trong cái thế giới của nhân quả, của nghiệp báo vậy, cho nên đó là nó chênh lệch, nó lẫn lộn đến mức độ mình cũng không có suy nghĩ không ra, suy nghĩ không ra. Vì vậy trong cái thế giới tu hành cũng vậy, chúng ta phải thật là thận trọng trong cái quá trình chuẩn bị cho cái nghiệp của mình. Bởi vì mình là cái người, mình là người gieo, mình là cái nghiệp, tức là một cái loại hạt giống, một cái năng lượng, một cái năng lượng mà chính mình là người gieo, và mình là người thọ cái quả đó. Mình là chủ nhân của nghiệp, và mình là thai tạng của nghiệp, và cuối cùng mình là gì? Là thừa tự của nghiệp. Chứ mình không thể đổ thừa được, và mình cũng không thể trách ai được hết trơn. Không thể trách lẫn trời gần trời xa, thiện căn bởi tại lòng ta, chỉ tâm kia mới bằng vai chữ tài. Có tài cỡ nào cũng tới đó là cũng chịu chết thôi, cũng phải chịu chết. Khi nghiệp báo đến rồi thì các vị thấy là cũng chịu chết trong cái thế giới nghĩa là vô thường này, trong cái thế giới mình gọi là mỏng manh này. Nhiều người rất là trẻ, rất là tài ba, rất là cái bằng năng động, cái bằng tương lai tươi sáng vậy, nhưng mà chỉ tích tắc cho mình trở thành con số không. Đó là thế giới của nghiệp. Và giống như thầy đang kể vậy, thì trong đây đó là cái câu 79 đó, thì Đức Phật nói rằng pháp hỷ nó đem lại sự an lạc. Với tâm tư thường tịnh, người trí thường quan hỷ, giới pháp bậc thánh thiết. Khi nói về cái câu pháp ký, cái pháp cú này là nó có một cái tiền thân, nó một câu chuyện mà lâu lâu đọc kinh A Di Đà mình có nghe một cái vị trưởng lão tên là cái một Kiếp Tăng Na, Ma Kiếp Tăng Na Phật Câu La Châu Lợi Bàn Đà chẳng hạn nữa, thì ngài tên là Kiếp Tăng Na. Kiếp Tăng Na tức là một trong những vị nữa là thánh giả. Thì tại sao có ngài Kiếp Tăng Na? Bởi vì tiền thân trước đó khi mà ngài chưa đi xuất gia, ngài là vị vua lực. Vua tức là cái bằng Kapina tức là Kiếp Tăng Na ở xứ Kugutlavaya hay là Kugutlavati, là ngài là vua một cái xứ nhỏ vậy. Và khi mà làm ngài vua một xứ nhỏ thì ngài có kết hôn với một cái hoàng hậu, mà người hoàng hậu này cũng có một cái đặc biệt, tức là tên là Arjuna, là vì khi mà bà vừa sinh ra là cái da của bà nó vàng óng ánh, nó đẹp giống như cái chữ Arjuna, tức là một loại hoa mà người ta dịch là hoàng hoa. Cũng giống như mình thấy rằng trong các loại hoa mà trong kinh hay nói là cái bằng chiên đàn, mạc lợi, rồi nữa là mạng phù sa la, rồi sau này có dịp mình qua Ấn Độ mình nghiên cứu những loại hoa như thế nào. Tuy nhiên ở đây nếu mà có dịp mình đi qua những cái vườn hoa, mình thấy nó nhiều cái loại hoa rất là đẹp, mà cái bà hoàng hậu này, cái nước da của bà là nó giống như cái loại hoa đó, cho nên tên của bà là Arjuna, là một loại hoa, là hoa được dịch tiếng Việt mình gọi là hoàng hoa, tức là da nó vàng một cách nữa là cái bằng sáng trắng mà óng ánh. Ngay khi sinh ra từ bé là ta đã có vậy. Cho nên là mình mới thấy rằng cái nhân quả nó theo người ta, nó theo luôn cái da, nó theo luôn cái thịt, nó theo luôn con người. Cho nên khi nào mà mình biết rằng là người đó, cái miệng nó vậy, cái thân nó vậy, là điều nó được kết cấu, nó được tạo bởi một cái quá trình chuyển nghiệp, chứ không phải là chuyển giới. Bây giờ có những cái nghĩa là có những người chuyển giới, nhưng mà đây là cái quá trình chuyển nghiệp, cho nên nghĩa là họ cấu tạo thành ra, tạo thành một cái thân của mình. Ví dụ giờ muốn cái miệng, cái mắt, cái mũi đó, thì Đức Phật nói rằng trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói rằng trong một cái miệng hay là con mắt không, là Đức Thế Tôn phải tu cả 100.000 kiếp. Chữ tu ở đây có nghĩa là điều chỉnh sửa nó, không phải làm cho nó đẹp, nhưng mà làm cho nó trở thành gì? Thánh giả, thánh trí, có nghĩa là nói lời nói, cái nhìn và cái lắng nghe, tất cả những cái đó đều có công năng tu tập để nó biến thành một trong những cái tướng tốt. Nếu ngày nay đó, nếu có những người mà họ là hoa hậu hay họ là cái bằng Mỹ Nam ngày xưa mình người Tàu hay có người hay họ thí dụ là cái gì, là Phan gì, Phan An đúng vậy. Ở đây có ai giống Phan An không? Ở đây chứ mấy ông Nam nào cũng Phan An hết. Nhưng mà phan an của quá khứ, phải không? Mình có một thời mình cũng làm phan an. Thật ra một người đàn ông nào đó họ qua một cái quá trình nghĩa là phát triển để họ có một thời họ vẫn là phan an. Phan an của ai đó, phải không? Phan an của ai đó, chẳng hạn như là phan an của bà xã, phan an của con cái của mình vẫn là phan an. Chứ tại sao lại mình không được làm phan an, phải không? Thật ra vì cái nhìn mình gọi là đẹp như bao tử, hay là cái bằng hay là phụ nữ là đẹp như là gì, nếu mà nam là phan an là mỹ nam, thì các vị biết là những người đẹp bây giờ kể cả họ là hoa hậu, họ đều phải có những cái công đức phước báo của họ, chứ không phải tự nhiên đâu. Cho nên nhiều khi mình ganh tị hay mình nói họ làm sao, hay là họ có những cái biểu hiện, hoặc là họ có, dĩ nhiên là trong nhân cách, trong tính cách họ không phải là hoàn mỹ hết, họ có thể đẹp về cái thể xác, nhưng mà đôi khi tâm hồn họ nó rất là thấp, hay là trình độ văn hóa họ nó rất là như thế nào đó, tùy cái duyên phước họ. Tuy nhiên về cái phần phẩm chất hay là thân thể của họ đẹp, nó cũng là một phần của phước báo. Điều này đó là người học Phật phải tin, bởi vì Đức Phật nói trong cái bài kệ này đó là cái hoàng hậu mà Arjuna đó là khi sinh ra là thân nó đã vàng, như vậy. Và cái vị mà cái bằng là chồng của bà, tức là cái bằng Kiết Tăng Na đó là làm vua cũng vậy. Các vị biết là khi ổng làm vua và ổng luôn luôn chỉ chờ đợi, đó là chỉ chờ đợi khi nào mà nghe có Phật, có Pháp, có Tăng ra đời, mỗi lần ổng nghe được một cái tin như vậy đó là ổng sẽ tặng cho cái người đưa tin đó là tất cả 100.000 đồng để ổng tìm. Cho nên cuối cùng một ngày kia ổng cho người đi tìm hoài mà ổng được. Rồi sau này ổng gặp một cái đoàn thương gia, cái đoàn thương gia người ra đi đến báo cho biết rằng Phật đã ra đời, chánh Pháp đã ra đời và đã có tăng đoàn. Ông nghe xong ông mừng quá, là ông nói với những cái vị cận thần của ông là những người này là hạnh phúc của thế gian là gì? Hạnh phúc của thế gian là nếu mà biết được ba cái ngôi báo ra đời. Cho nên ông lập tức từ bỏ, viết ở trong một cái thơ mà được viết trên một cái dĩa vàng, trao lại cho người vợ của mình, tức là bà hoàng hậu Arjuna. Xong rồi ông mới là những người cận thần đó từ bỏ cái thành đó đi tìm Đức Phật để mà đi xuất gia. Và họ phải vượt qua trong kinh Pháp Cú nó kể là những chuyện rất là huyền thoại, đi qua những con sông mà không thể đi qua được, nhưng mà với một cái tâm nguyện, có một cái lòng tịnh tín, nó rằng nghĩa là tôi tin rằng có Phật ra đời, có sự thánh khiết ở đó, và đi qua những con sông đó mà không cần phải thuyền bè gì cả. Ngày nay mình không tin được cái chuyện đó, bởi vì Ấn Độ này có những cái thần thoại giống như là Alibaba cũng mua tên ăn cướp vậy đó, nó có những cái thần thoại vậy. Nhưng mà nếu mà Ấn Độ không có những thế giới thần thoại thì người ta sống không nổi. Bởi vì nó sao? Bởi vì nó quá là khắc nghiệt, nó quá là khổ đau. Và đồng thời nó có quá nhiều sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, giữa nghiệp báo, giữa hạnh phúc và khổ đau. Cho nên nó phải có những thế giới của thần thoại thì con người mới có thể cảm nhận được một chút nào đó là ý nghĩa của sự sống. Và khi mà những cái vị vua này, tức là Kiết Tăng Na này đi tìm, các vị biết là Đức Phật ra ở một cái đầu của một con sông, Đức Phật ngồi đó, và sau những cái bài thuyết pháp thì các vị vua này từ bỏ cái thế giới của vua. Cả ngàn người đi theo vua, tức là những cái cung gọi là những cái quan văn và quan võ đó cũng đều bị xuất gia và trở thành một cả ngàn vị tỳ kheo. Chỉ nghe pháp trong một thời gian rất ngắn, hai bài pháp thì họ đã chứng được từ tam quả đến tứ quả, tức là chuẩn bị để bước vào dòng thánh của La Hán. Thì câu chuyện đó được kể tiếp là cái hoàng hậu Arjuna này sau khi nhận được cái thơ tín được viết trên cái đĩa bằng vàng đó, giờ hỏi rằng chồng mình đi đâu, nói rằng chồng mình đã, và những người là tôi, những người là tôi thần đều đi theo vua hết. Cho nên tất cả những người này họ cũng kéo nhau cả ngàn người vậy đó, họ đi tìm kiếm để cuối cùng họ đến chỗ đó gặp Đức Phật. Và Đức Phật không cho, bởi vì những người này ông chồng cạo đầu hết rồi, cho nên gì không dám cho mấy người vợ thấy, sợ họ sẽ bị nữa là cái tâm khổ đau và cái tâm nữa là bấn loạn của họ, cho nên phải để họ nghe pháp và Đức Phật phải thuyết pháp cho nghe. Sau khi nghe xong rồi thì cả những người này là những người vợ này cũng trong vòng một bài pháp thôi là họ đã chứng tới tam quả, từ nghĩa là Tu Đà Hàm, A Na Hàm, tới họ mà đã bước tới cái hàng A Na Hàm hoặc là Tu Đà Hoàng, tức là vượt qua khỏi cả cái niềm tin mình gọi là tịnh tính bất động, bởi vì họ là những người có duyên phước rất lớn. Xong rồi họ cũng xin lúc đó những cái vị kia thành tựu A La Hán rồi thì những người nữ này đó, những cái người vợ này họ phát tâm xuất gia, và Đức Phật đã cho họ đến một cái tịnh xá của người nữ, tức là lúc đó hai cái nhóm này họ tách riêng nhau. Những ông chồng này thì đi tu tách riêng, đi theo Đức Phật, đi về ở cái nghĩa là kỳ viên, còn các vị kia cho về xá vệ thành. Câu chuyện của cái kinh Pháp Cú nói về cái tích sự này như vậy, nhưng mà nó liên quan đến cái phần đó là quá khứ của cái câu chuyện này mới là chuyện chính, tức là nghiệp nhân nào mà tại sao mà tạo cho họ được phước báo làm vua, tạo cho họ được phước báo làm nữa là ở chung với nhau, mà tại sao là tạo cho được phước báo mà họ đi tu mà trong nhanh chóng họ có khả năng thành tựu là hàng. Thì Đức Phật mới kể về trong cái đời tiền kiếp, mà thời cũng là Ca Diếp Ba, trước đó trong kệ bãi Đức Phật, Đức Phật kể là có những người mà có cả ngàn vị độc giác Phật vậy, sau một cái mùa ăn cư họ xuống thành, họ kiếm được vua để muốn đến đó, muốn đến thành phố đó để ăn cư. Nhưng mà vua thì bận mắt lo tế tự với lại lo cái việc hạ điền, cho nên vua không có tiếp. Thì lúc đó có một cái vị trưởng của một cái nhóm thợ dệt trong làng đó, và có một cái người vợ, nghe xong rồi cái là nói rằng bao nhiêu vị thì tôi sẽ thỉnh về. Họ thỉnh về làm xong rồi họ mới đi kêu ở trong hàng xóm, mỗi người lãnh một cái vị tỳ kheo về để cúng dường trong một ngày. Rồi họ mang rìu, mang rửa, rồi họ làm những cái liều để được thỉnh mấy vị độc giác Phật này ở lại ăn cư. Ở lại ăn cư trong một cái thời gian 3 tháng vậy, họ cứ cung cấp mỗi ngày họ, mỗi người lãnh một thầy vậy, cúng dường lo cho những người đó tu hành. 3 tháng sau những vị độc giác Phật này họ tu xong rồi họ từ giả cái thành cái làng đó đi thôi. Cái câu chuyện như vậy, nhưng mà cái công đức của cúng dường của cái người phụ nữ này và cái người trưởng thời dệt đó, họ đã sinh lên cảnh trời Tam Thập Tam Thiên, ở trển tới không biết bao nhiêu ngàn năm, đến khi mà phước báo họ hết rồi đó, họ sinh xuống trở lại trong thời Đức Phật ra đời đó, thì họ làm vua, nghĩa là cái bằng cấp Tina, tức là vua, nghĩa là sau này làm đại đức, nghĩa là kiếp tăng na, mà kiếp tăng na. Đó, câu chuyện là như vậy. Tuy nhiên sau khi mà các vị này á, kiếp tăng na thành A La Hán rồi, các vị biết là ông đang ngồi thiền vậy, là nửa đêm á, mà lâu lâu mình nghe nó, ông đang ngồi thiền cũng nói ôi hạnh phúc quá, sướng quá. Mấy người nó nói tại sao là ông lại tu thiền mà ông bị tẩu quả nhập ma không, ông la lên vậy. Thì Đức Phật mới nghe xong rồi Đức Phật biết, nhưng mà mới kêu tới hỏi trước đại chúng hỏi là tại sao mà nửa đêm ông ngồi trong rừng mà ông lại phát lên ông nói vậy. Thì ngài kiếp tăng na mới nói rằng ngày trước kia con có vợ đẹp, nghĩa là cái một thân thể vàng giống như là hoa hoàng hoa vậy, tức là Arjuna, và kể cả cung tần mỹ nữ, kể cả bạn bè rất là nhiều người giàu có, nhưng mà lúc nào cũng không có hạnh phúc hết, lúc nào cũng sợ người ta nghĩa là cướp ngôi, lúc nào người ta cũng sợ bỏ thuốc độc, lúc nào cũng sợ nghĩa là con mình nó hại mình, rồi lúc nào cũng sợ là cái bằng nghĩa là mình thiếu quyền lực, mình phải chiếm lãnh những chỗ khác. Nhưng mà từ khi gặp được chánh pháp, từ khi nghĩa là gặp được nghĩa là lời giải thích tu hành của Đức Phật mà giác ngộ, đến bây giờ là mọi cái đó trở thành một vị tỳ kheo sống trong rừng, ngồi một mình trong rừng, không ai bảo vệ, không ai canh giữ, không ai phải thử đồ ăn cho mình hết, rồi cũng không ai phải nghĩa là kiểm soát mình, không ai dòm ngó mình đi đâu về đâu cả, ngồi trong mình gió mát tăng thanh nói, thì cũng thấy rằng bây giờ con mới thật sự là người nghĩa là đạt được cái hạnh phúc thật sự. Ôi hạnh phúc quá, đây mới là hạnh phúc. Chứ còn cái hạnh phúc một của giàu sang, hay là được có một cái người vợ da vàng nữa là giống như hoàng hoa, cũng không phải là hạnh phúc của con. Thì khi mà ngài nói vậy, Đức Phật mới tàn thắng bằng câu kệ này: pháp hỷ đem đến cái sự an lạc, giới tâm tư thuần định, người trí thường quan hỷ giới pháp của một thánh thuyết. Sau khi mà quan hỷ vậy thì ngài kiếp tăng na đạt được điều đó. Và kể cả cái hoàng hậu là và 1000 người mà bạn bè, tức là của vua chúa không á, cũng đi tu cũng đều thành vậy. Là lý do là trong quá khứ họ đã từng cúng dường, đã từng lo lắng và từng đã là vì một vị một độc giác Phật mà làm những việc thiện phước như vậy. Rồi bây giờ họ được sanh thiên rồi. Cái lý do gì mà cái người hoàng hậu, tức là bà Arjuna Cách Gia họ vàng thì bà rất là thích, cũng như người phụ nữ mà rất là thích cái màu vàng óng ánh của hoa đó là Arjuna, cho nên bà phát nguyện nói rằng sau này cho con sanh ở đâu được là da con cũng được như vậy. Nhờ bà vì phát cái tâm nguyện đó cúng dường những vị độc giác Phật với cái ý nguyện đó mà cái nhân quả bà cũng được giữ được cái làn da như vậy. Cho nên bây giờ nếu mà mấy vị nào mà muốn được cái gì thì các vị cũng sẽ phát nguyện. Nhưng mà phải tìm trước được độc giác Phật á thì các vị mới có thể phát nguyện, thì nó mới cái năng lượng đó, cái năng lượng đó. Chứ các vị chỉ tin vào hay là đi tìm mấy ông Phật gỗ thì phát nguyện thì mấy bóng thành gỗ, mà gỗ thì nó nứt, gỗ thì nó cũng nứt da mình, nó cũng phải hư thôi. Không, câu chuyện đó cũng đồng thời cho chúng ta thấy một cái sự nữa là kỳ diệu ở trong cái quá trình của Phật pháp, trong quá trình của chuyển hóa. Rồi cái câu chuyện đó nó làm cho thầy liên tưởng đến cái chỗ mà cái đất mà chỗ thầy mà bạn của thầy là ổng ở trên cái núi đó, thì đi cái núi đó thì thấy thật là kỳ lạ. Ta nói cho đó là phong thủy, đất đó gọi là cái một tụ khí tụ phong. Nhưng mà nếu mà các vị đọc cái bài về phong thủy, các vị thấy rằng là thật ra phong thủy nó ở gần bên mình, rồi tự mình cũng dưỡng nuôi được phong thủy cơ mà, không? Cho nên nếu mà mình biết ơn, nhớ ơn một cách sâu xa ai đó, và nữa là mình sống một đời sống cao thượng, thì lúc đó là mình đã là tụ khí, không? Rồi nếu mà mình đã là, nếu mà mình giữ cái tâm trong lòng của mình đã là quán ghét, mình ganh tị, mình hơn thua, mình chỉ thị phi không á, thì lúc đó nữa là mình không có tụ khí mà tốt vậy, mà mình toàn là âm khí không. Tức là cái mà ám hại, cái gì mà cái phần nó hãm tài, thấy cái mặt mình nó hãm tài quá, không được cái gì trơn á, thì lúc đó phong thủy mình nó xấu. Cho nên nếu một cái người mà tự bản thân họ không tạo được cái cao thượng về nhân cách của họ, là cái phong thủy họ không tốt á, thì bây giờ ngay cả đưa họ lên đến cái núi đại tuệ đó, họ cũng không được hạnh phúc gì đâu. Tức là những người dân chung quanh ở cái đó, tức là bị ngập, bị lụt, bị tan nát đến mức độ nữa là nghèo, không có một chiếc dép để mang, tội nghiệp lắm. Có người kia đó nó thiếu thốn đến mức độ các vị không, đến dần khi mà phát hết rồi có nghiệp, có người tội nghiệp đó là mỗi người được một đôi dép nữa, mà tới người đó nó còn một chiếc à. Rồi bây giờ làm sao mà kiếm được đôi dép nữa? Bây giờ các vị biết là đôi dép màu trắng mà đi kiếm hết, lục hết trên xe, lục hết, cuối cùng là cái phước của người đó chỉ được có một chiếc dép thôi, nó thảm vậy đó. Mà bây giờ mình chỉ có mình đưa đôi dép của mình hoặc mình cho đôi dép của mình thôi, chứ nếu không thì họ cũng không có đôi dép. Mà nếu mà bây giờ mình họ cứ đứng đợi, họ muốn đợi là cái mình, họ không có đủ một đôi dép là sao vậy? Nhưng mà nghĩa là bỏ thùng trên xe thì bỏ cầu chung vậy á, là một cái xe vậy nó chở biết bao nhiêu đôi dép mình đó. Nhưng mà cho đã đời cuối cùng cái người đó có còn có chi. Cho nên đó là tội nghiệp, đó là ngay cả phước báo nó tới trước mặt mình đó, tức là có người đã cho mình dép đi nữa, nhưng mà rồi con chết. Bây giờ làm sao thấy tội nghiệp á. Rồi dĩ nhiên cũng có người nó thôi, họ tháo dép họ. Mấy cái Phật tử đi có nhiều người tháo dép mà cho đôi dép cũ, nhưng mà cũng là đôi dép tốt lắm, đôi dép còn có giá hơn. Nhưng mà muốn nói một điều là cho chúng ta thấy rằng cái duyên, cái nghiệp hay là cái phước báo con người nó không có thể nào mà kêu là tính toán được tất cả, mà mình phải có một cái sự tu tập để mình chuẩn bị tạo cho cái phước báo của mình. Chứ còn mình đừng có nghĩ rằng mình tìm được một cái mảnh đất tốt hoặc mình tìm một cái chỗ phong thủy, nếu mình không có chánh báo rồi thì những cái chỗ mình đến y báo nó không có đến. Cho nên khi mà các vị đến một nơi nào mà các vị biết rằng đó là mình là một cái người, đó là chữ phong thủy nó cũng đồng có nghĩa là cây có cội, nước có nguồn. Cái nguồn gốc của phong thủy là nguồn gốc của đạo đức, nguồn gốc của hiếu nghĩa, nguồn gốc của biết ơn và nhớ ơn, rồi biết nữa là suy nhớ lại là hồi xưa mình chưa biết học đạo, mình bây giờ mình biết học đạo, mình nhờ ơn ai, ơn thầy, ơn tổ, ơn cha, ơn mẹ. Người nào mà có được một cái sự sâu xa như vậy đó, thì cái nguồn gốc phong thủy từ đó nó phát ra. Chứ một cái người bất hiếu với cha mẹ, rồi vong ơn, rồi nghĩa là không nhớ ơn thầy tổ, rồi nghĩa là thay đổi tâm tư, rồi kể cả các vị biết rằng ngay cả mình tu hành vậy, mà mình thay đổi nữa là nhảy hết chỗ này tới nhảy chỗ kia, giống như là cái thiền kangaroo vậy, thì coi như là phong thủy của mình nó cũng trôi, nó cũng nhảy như con kangaroo vậy, nó không có bao giờ có được ở trên nó. Bởi vì chữ phong thủy nó đồng có nghĩa là gì, là nguồn gốc, là nguồn cội, nó sâu xa, nước từ dưới nó lên nó phải có một cái nguồn cội à. Và nguồn cội đó là gì, là cái tâm đức của con người đó tạo nên, chứ không phải là bản thân của cái cái núi đó hoặc là cái đất đó mà nó làm nên được con người. Và nếu cái nước đó, cái đất đó mà nó có vậy thì nó sẽ quy tụ, nó sẽ đưa người đó đến đó để họ ở đó. Tự nhiên nó đưa mình tới đó để mình ở đó. Cho nên các vị có phước báo rồi, các vị đi tới đâu rồi thì các vị sẽ có một cái nhân quả. Nó y nó đi theo mình. Có những cái business, tức là có những cái thương mại, cái thương hiệu người ta làm ăn không được, sắp sụp đổ, nhưng mà có một người đứng ra mua lại rồi làm thì họ có thời. Cho nên các vị đi đường, các vị thấy có những mảnh đất đó là không ra gì, rồi có người mua rồi làm cây xăng thì nó sầm uất, rồi người ta đổ xăng hoài. Còn có những cây xăng làm lớn lắm rồi cuối cùng đào bỏ, tốn không biết bao nhiêu tiền đào bỏ. Tại vì sao vậy? Không ai đổ hết, không ai đến hết. Hoặc là mở cây xăng rồi bị cướp bóc thì kia, cho nên cuối cùng rồi cũng thua lỗ. Hoặc là nhiều khi nữa là vừa mở cây xăng không thì chủ chết. Đó là vì sao vậy? Là vì chính chúng ta không có phong thủy, chính chúng ta không có âm đức để tạo thành cái phong thủy. Thì cái mảnh đất mà thầy nói đó là cái bằng nó tên là cái chùa núi, nó tên là Đại Tuệ, nó phải nói rằng nó rất là đẹp. Và nơi đó nó có mộ của nghĩa là vua Cảnh Thịnh, Ngũ Quang Trung như thế nào. Và nơi đó cũng là cái nơi của ngày xưa, nghĩa là vua, nghĩa là Mai Hắc Đế, tức là những người nghĩa là thường cái hầu thời Hồ Quý Ly đó. Cho nên cái đất đó là đất lịch sử, nó có cái chùa đó tới 1,000+ năm thì nó núi đó. Mà chưa có ai làm, bây giờ họ làm cái chùa đó ghê lắm, rất là đẹp. Nhưng mà ở dưới đó, đứng nhìn xuống dưới đó thì cái chúng mà giờ rồi nó khổ, rồi nó khổ chí thí luôn, nó khổ tới mức độ mình gọi là cái bằng không còn gì để nói khổ. Mà mỗi năm vậy thì nó sẽ có những trận lụt, có những cái lụt vậy, nó tàn phá và người ta phải bị những cái sự cách biệt. Và các vị biết là cũng có những người nữa là ở những mảnh đất đó, có những người họ giàu có không thể tưởng tượng được. Mà giàu có mà nói thiệt ra mình ở về không ăn chung gì hết. Nhưng mà nó làm sao giờ? Nó ở chung trong một mảnh đất, ở chung trên một con đường mà nó có một sự khác biệt như vậy. Thì các vị biết rằng có người đó hay hỏi, có người đó là một ngày họ thu nhập đó, bao nhiêu cái gì đó không? 10,000 đô la Mỹ một ngày. Ở đây mình sẽ làm, ai sẽ làm nổi chuyện đó không? Rõ ràng họ tự họ có phước mà, cũng trên mảnh đất nên là đáng để mà nói đó. Thì cái sự tụ khí này nó cũng giống như cái câu chuyện chúng ta vừa nói đó, là bởi vì cái câu kệ mà 80-79 rồi, qua câu kệ 80 đó thì các vị biết là Đức Phật nói câu kệ này tên là người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Cái câu kệ nó là như vậy, câu kệ thứ 80 trong bản Hiền Trí. Ngày xưa hồi đại học đó thì họ dạy cho mình dễ nhớ hơn, tức là người dẫn nước lo phần dẫn nước, thợ cung tên lo uống cung tên, thợ hồ thì xây vách đắp nền, còn chỉ riêng người trí thì ngày đêm giữ mình, tức là giữ cái tâm mình. Cái câu kệ đó mình học cho dễ nhớ, mình học như vậy. Còn câu kệ mà của Hòa Thượng Minh Châu này dịch đúng trong nguyên bản là như vậy, tức là người trị thủy dẫn nước, trị thủy tức là dẫn nước, mình gọi là làm thủy lợi đó, làm cho cái con nước nó đi theo cái hướng để người ta tưới tiêu. Rồi người làm tên thì uống nắng tên, nghĩa là cái phần ngắm cho thẳng, là phải nhắm bước một mắt cho cái tên nó thẳng. Rồi cái người mà làm cái bánh xe, người thợ mộc làm bánh xe, nghĩa là cái bánh xe nó tròn vậy, họ đẽo bánh xe để cho nghĩa là xe gắn vô thì nó tạo thành cái xe chạy. Còn người trí đó thì giữ uống nắng cái tâm mình. Thì nguyên nhân cái câu kệ của pháp cú này á, là nó cũng nói lên một cái tiền thân của một cái vị sa di, gọi là mình gọi là Padita, được dịch là trí giả. Có một cái gia đình rất là giàu có ở cái thành mà Xá Vệ đó, và đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Họ giàu có lắm, cho nên khi mà mang hai đứa nhỏ, là cái người mẹ chỉ có một cái ước muốn là muốn thỉnh mấy thầy tới cúng trai tăng, thỉnh một lần có 500 người, 700 người ở cúng trai tăng. Cúng trai tăng rất là nhiều vậy, cúng chừng nào thì vui chừng đấy, tức là một cái ham muốn vậy đó. Cho nên cái người đệ tử của ngài Xá Lợi Phất này rất là giàu có. Và khi mà sinh ra đứa bé đó là đặt tên cho nó là cái bằng trí giả đó, tức là Phanati tức là trí giả, hiền trí. Đặt tên cho chú bé rồi xong rồi đó, quy y làm đệ tử ngài Xá Lợi Phất. Năm 7 tuổi xuất gia. 7 tuổi xuất gia, ngài Xá Lợi Phất nói là dẫn về chỉ cho những cái pháp thiền này kia, xong rồi hôm sau dẫn đi thất thực, tức là dẫn đi theo để xin đồ ăn. Nhưng mà chú đi là chỉ có nửa đường thôi, chú đi thấy là người ta làm thủy lợi đó, rồi mới đứng hỏi sư thầy rằng người ta tại sao người ta lại phải đào đất rồi nước nó chảy vậy, nước nó có tự chảy được không? Thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng nước nó không có tự chảy, nó mênh mông vậy đó, nhưng bây giờ muốn đưa vào trong ruộng người ta phải làm những con đê thủy lợi rồi người ta hướng dẫn. Thì chú tiểu suy nghĩ rằng là nước này nó không có tâm mà do người ta hướng dẫn nó bằng những con đê, những cái con đường thủy lợi mà nó đi vào cái mỗi gốc cây hoặc là những cái đám ruộng để cho người ta sử dụng nước. Thì tại sao mình không điều phục được, không điều phục được tâm của mình để thành tựu là? Chú suy nghĩ vậy. Rồi đi một hôm nữa thấy cái người nữa là uống cái cây tên nha, một mắt nhắm một mắt để làm cho cái tên thẳng. Thì hỏi rằng đó là chú tiểu mới hỏi 7 tuổi tôi hỏi với thầy mình là ngày sáng là có hỏi rằng tại sao mà người ta phải nhắm một con mắt và người ta phải mở một con mắt để nghĩa là chú cây tên. Thì ngày sáng là có nói rằng cái cây đó nó vốn công, nhưng mà muốn làm cái tên phải cần có thẳng để nó đi đến mục tiêu, và muốn làm thẳng thì người thợ làm cái tên nó phải nhắm bớt một mắt để cho cái là mình gọi là constrain, tức là cho mình tập trung để cho nó thẳng cái tên, vuốt thẳng cái tên, thì cái tên sẽ khi bấm đi nó mới đi đúng mục đích được. Chứ nếu mà cái tên công đó, thì nó sẽ bay ngược lên trời, bay không bao giờ đúng vào mục tiêu của người muốn bấm tên. Cho nên chú tiểu cũng suy nghĩ rằng cái cây là cái cây gỗ đó, nó vốn không có tâm, cho nên nó không thể nào đi đến được cái mục tiêu đó. Nhưng mà muốn trúng được mục tiêu và muốn cái tên thẳng thì người thợ phải nhắm bớt con mắt, phải để tâm vào trong đó, phải gọt đẽo và cuối cùng nữa là chuyển nó thành một cái tên và bắn trúng mục tiêu. Thì tại sao mình không có thể điều phục tâm mình để mình sẽ trở thành một cái thánh giả được? Rồi đi đến một cái chỗ thứ ba, thấy một cái người nữa là thợ làm, ngày xưa mình gọi là làm căm xe, làm cái bánh xe, ngồi đẽo đo tính thước đất của nữa là chu vi rồi là đường kính đường tròn ngày đó xong xuôi rồi đó, làm một cái bánh xe ráp cho xe. Thì chú tiểu nói rằng tại sao lại cái bánh xe này để làm gì? Thì nói là cái bánh xe này á là để khi ráp vào chiếc xe rồi chiếc xe đó con vật kéo xe thì xe nó đi theo con vật nhờ cái bánh xe đó. Thì chú tiểu nói rằng tự cái cây gỗ nó không thể làm thành cái bánh xe và nghĩa là nó không thể nào xoay chuyển được, nhưng mà khi người ta nghĩa là người thợ mộc đặt vào cái tâm niệm đó và quyết định làm một cái vòng tròn, cuối cùng nghĩa là gắn vào bánh xe để chiếc xe đi đến mục đích của nó muốn, thì tại sao mình không thể điều phục tâm mình để hoàn thành cái công việc mình muốn? Chú tiểu đưa cái bát cho thầy mình, tức là ngài Xá Lợi Phất, nói rằng con bây giờ không có đi thất thực, không đi theo thầy được nữa, cho con đi về, con phải ngồi thiền mới được, tại vì hồi sáng thầy chỉ con phải quán cho nên con phải về ngồi. Chú tiểu đó xong rồi quay trở về nghĩa là ngồi thiền. Là các vị biết là chỉ cần với ba cái đề mục đó mà chú tiểu quán tâm con á, mà nó động lên đến cái cõi trời của đế thích. Mỗi lần một người tu hành nào mà nó cao là đế thích bị động cái ghế nóng đít ngọn được. Cho nên mới xuống thấy ông chú tiểu là ông sắp sẽ thành cái quả A-la-hán trong thời gian rất ngắn. Vì vậy là để giúp cho cái vị này có khả năng thành tựu cái vị trí A-la-hán đó, mà đế thích phải dẫn theo trời tứ thiên vương xuống đó là giữ hết chung quanh nữa là cái vòng tịnh xá của tịnh thất đó. Thậm chí nữa là trong kinh thì nói nữa là dừng lại thời gian, tức là dừng lại mặt trời, dừng lại mặt trăng, còn nữa là chim đồ kêu chích chích hay bắt nhốt hết, tức là không cho chim kêu, không cho gì hết, để cho chú này tập trung thật sự ở trong một không gian hoàn toàn không nghe gì kể cả tiếng lá rụng. Bốn vị trời tứ thiên vương phải làm điều đó, và đế thích thì phải đi canh. Và thậm chí đến lúc mà nghĩa là ngài Xá Lợi Phất sau khi đi khất thực thọ nhận thức ăn, rồi nhận của thức ăn của cha mẹ của chú tiểu, nói rằng chú tiểu thích ăn cái món gì đó, thì nhận thức ăn của chú tiểu nó đem về, thì Đức Phật ngồi ở trong hương thiền, Đức Phật quán sát biết rằng chú tiểu này sắp sắp thành tựu được A-la-hán. Nhưng mà nếu mà để Ngài Xá Lợi Phất về kêu cửa đó, thì trong lúc đang ngồi thiền giờ đó làm động không? Cho nên chính Đức Phật cũng phải đi ra tới ngoài đầu đường để chặn Ngài Xá Lợi Phất lại, để hỏi bốn câu kệ. Ngài Xá Lợi Phất trả lời trong thời gian trả lời bốn câu kệ rồi đó, thì lúc đó chú tiểu mới chứng ra. Câu chuyện kể rất là thần kỳ. Có ai là một chú tiểu có 7 tuổi thôi, hay một chú tiểu 7 tuổi thôi mà lại nên là có những câu hỏi, có những cái tuệ giác vậy? Cho nên gọi là phẩm này là phẩm hiền trí là vậy. Chú tiểu 7 tuổi mà có khả năng như vậy, và đồng thời làm cho kể cả trời đế thích, kể cả tứ thiên vương phải xuống giữ nhà cho mình, giữ nữa là bắt chim bắt chuột không có còn gì chạy ra trên. Bây giờ mình khổ sở lắm, sợ ăn trộm là phải làm gì, phải bắt à lam cái gánh này, cái ăn trộm bắt ăn trộm gì được, cho nên chẳng được. Cho tới vì sao vậy? Mình không phải là hiền trí, mình không có phước. Mình có phước thì các vị thấy rằng cái vị chú tiểu này sau khi thành tựu vậy rồi đó ha, chính ngài, chính Đức Phật ngài cũng phải đích thân làm giảm đi cái thời gian. Sau khi mà cái chú tiểu này thành tựu được A-la-hán rồi đó, thì lúc đó Đức Phật mới về, là thời gian đã quá ngọ, tức là đã qua chiều luôn, do những cái vị mà đó là trời họ giữ lại cái thời gian này không gian. Thì những cái vị tỳ kheo ở trong cái pháp đường mới ngạc nhiên đem ra một câu hỏi rằng tại sao lại có cái chuyện kỳ lạ này? Một cái chú tiểu làm cái phước báo gì? Thì Đức Phật mới nói câu kệ này đó. Người trị thủy dẫn nước, người cải lòng ta, tức là nói câu kệ về tích của cái vị Sa Di, nghĩa là Pandita, đừng gọi là Tisa, cũng có bản dịch là Tisa, là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Tại sao có chuyện đó? Thì kinh Pháp Cú là kinh hay kể lại những chuyện mình gọi là quá khứ, các vị nhớ vậy. Thì bây giờ Đức Phật ngài kể chuyện là quá khứ, là đến nỗi là có một cái thời Phật Ca Diếp thuyết pháp, Đức Phật nói rằng có bốn hạng người trên đời này. Bây giờ các vị nhớ ha, có bốn hạng người trên đời, tức là hạng người về bố thí. Hạng thứ nhất là chính mình thì muốn làm việc bố thí nhưng mà âm thầm làm, không có kêu người khác. Cho nên sau này là họ sinh ra một đời khác thì họ rất là giàu có, nhưng mà họ không có gia nhân, họ không có bà con, họ sống trong giàu sang nhưng họ chết trong cô đơn. Hạng thứ hai là một cái hạng nữa là kêu người ta làm phước, kêu người ta giúp đỡ, kêu người ta gọi là ủng hộ quỷ lụt và bảo lụt, nhưng mà mình không ra tiền, không ra đồng nào ra, và thậm chí nữa là ra thì có ra cho có thôi, chứ còn thật sự mình có nhiều hơn mình cũng muốn ra, mình chỉ muốn kêu người ta, khuyến khích người ta thì nào không đây. Thì cái người đó sau này sẽ sinh ra trong đời, thì họ sinh ra tức là trong một gia đình rất là giàu sang, bà con đông đúc giàu sang, nhưng mà mình là gì? Mình lại nghèo, mình không bao giờ có khả năng làm tới một cái số tiền với giới hạn đâu. Chẳng hạn gì, chẳng hạn như là bây giờ đó là những người bà con mình hoặc là anh em mình hay ai đó họ có khả năng tới 1 triệu, mình chỉ có 100 ngàn, chứ không hơn. Thì thầy kể câu chuyện này thì các vị biết là ngày xưa thầy cũng có một thầy bạn vậy đó, ổng nói ổng chắc ổng cái phước ổng cái nghiệp ổng vậy, ổng cũng đi chung với mình, ổng ở chung với mình, nhưng ổng nói rằng ổng không bao giờ có một cái phước để nhận tới cái số tiền 100 ngàn, ví dụ như đó không tới được. Và thậm chí nhiều khi nữa là đi cúng dường trai tăng đó là trong bao thơ người ta có thì ổng không có, không biết người ta bỏ làm sao mà cả trăm bao thơ để lọt bao thơ đó là lẫn về đầu dở ra không có. Nó có cái phước là nó có vậy đó. Rồi cái thầy đó nói vậy, mình nghĩ là cũng nói chơi thôi với hai nữa là. Nhưng mà cái vị đó có được một cái đặc biệt là họ biết cái nghiệp hay là biết cái phước báo họ, cho nên họ nói rằng họ không có phiền não, không có gì, cho nên họ nghĩ rằng cái phước mình tới gì nó không, chứ không có đòi. Cũng cho nên thế nào các vị biết rằng cũng có những người xuất gia hay chưa bệnh á thì là người ta đã đi kiếm thuốc. Có những người là bệnh chết rồi người ta không thành dọn. Có những người nữa là cái bằng bệnh mình nói rằng tại sao vậy, tại sao là cũng người đó tu mà tại sao mà tới bệnh mà không ai hỏi thăm gì trơn. Ngay cả trong thời Phật vậy, có người bị bệnh nữa là ghẻ lỡ tới nữa là đầy mình thúi luôn, không ai dồn bỏ trơn. Đến nỗi Đức Phật phải đem vì đó đem đi tắm rửa nữa là cho bằng để cho đó là rồi phơi nắng rồi lấy cái kêu nước nóng làm, mà Đức Phật đã làm cái công việc đó. Chính bây giờ ở bên Ấn Độ nó còn cái chỗ mà Đức Phật đã tắm rửa cho người tỳ kheo rẽ lát hết cả thân mình, không ai dòm ngó đâu. Trong chúng tới 1.000 vị tỳ kheo người ta cũng không dòm, còn tín đồ đi tới lui thấy vậy chứ người ta không dòm. Tại sao vậy? Nó lúc đó Đức Phật đã nói lên cái nhân cái quả nào mà vị tỳ kheo đó làm như vậy. Ngay trong thời Phật đại thế mà nó đã có cái chuyện đó, thì huống hồ gì qua tới bây giờ mình cũng vậy. Cho nên có nhiều ông thầy đó, hay là có nhiều vị tu đó, thì các vị thấy rằng có sự khác biệt vậy. Mình cũng đừng có nói rằng đó là giống như khi nãy nói, tức là lie not fair, tức là nó không công bằng, nó giống là như vậy. Bởi vì nó là thế giới của nghiệp báo, mà khi nói tới công bằng thì đâu còn gọi là nghiệp báo nữa. Khi nói tới công bằng cũng đồng nghĩa là nghiệp báo. Nghiệp báo rất là công bằng, ai đã làm gì thì nó sẽ có một cái kết quả như vậy. Mình đừng có hỏi tại sao. Cho nên khi mà các vị này họ hỏi Đức Phật là họ hỏi Đức Phật là tại sao là chúng tiểu hiền trí là như vậy, rồi tại sao có phước của người này mà hưởng được như vậy mà tại sao có những người không được, thì Đức Phật ngài mới kể lại cái chuyện trong cái thời Phật Ca Diếp. Đức Phật Ca Diếp đã nói cái bài kệ đó, nói rằng có những người nghĩa là đi kêu đi khuyến khích người ta nói là làm phước tốt lắm, nhưng mà mình không chịu lòng, và thậm chí mình hiện tại mình có dư khả năng nhưng mà mỗi lần mình làm thì rất là ít ỏi. Cho nên sau này dù mình có sinh vào một cái gia đình một chủng tộc giàu có, mình vẫn là người không có đầy đủ. Rồi Đức Phật nói rằng rồi cái hạng thứ ba là hạng gì? Cái hạng thứ ba được gọi là cái hạng người đó, tức là đi bây giờ là không có đi kêu người ta bố thí mà bài bạc, và thậm chí mình cũng bố thí. Cho nên hạng đó sinh ra ở bất cứ nơi thế giới nào, ở giữa những người giàu có mình là kẻ nghèo khổ, ở những người sung sướng, ở giữa những người gọi là lúc nào cũng có phước báo, một ngày họ làm đến 10.000 đô nhưng mà mỗi ngày mình 10 sen cũng không có, và ăn cơm thừa và canh cạn. Đó là hạng không tự mình làm phước bố thí, không khuyến khích người, và thậm chí còn bài bạc, thì người đó sẽ rơi vào trong mọi người. Đó là lời của ngài Ca Diếp nói. Và cuối cùng ngài nói rằng có hạng người thứ tư là hạng người nghĩa là tự mình làm phước bố thí cúng dường, rồi khuyến khích người khác bố thí cúng dường, tùy hỷ và quan hỷ với việc bố thí cúng dường kẻ khác, và tự thân mình cảm thấy hạnh phúc qua cái sự bố thí đó. Thì người đó khi sinh ra một thế giới nào thì người đó vừa sinh ra là tự mình đã có đầy đủ phước báo, và thậm chí những người xung quanh và những cái đi theo nó, tức là mình gọi là những cái mình gọi là đi theo nó đó, gọi là y báo đó, là lúc nào nó cũng sẵn sàng có đầy đủ phước báo như vậy. Đó là hình ảnh của chú tiểu hiền trí đó. Khi sinh ra tức là con của một cái gia đình rất là giàu có, và ngay lúc mang thai là người mẹ đã muốn cúng dường bổ thí. Để chừng khi mình sinh ra 7 tuổi rồi, chừng lúc mà muốn đạt được tuệ giác rồi đó, thì chính Đế Thích phải đi xuống mà giữ cho cái khung cảnh đó, và bốn vị thiên vương phải giữ tất cả sự yên lặng, kể cả thậm chí nghĩa là mèo chó chim chóc gì là không cho kêu, không cho cho người đó tu hành. Rồi đến thậm chí là Đức Như Lai cũng phải bước ra để cản ngăn cái thời gian ngàn xã lợi Pháp đến kêu cửa cho chú Hiền Trí rằng tại sao vậy? Thì Đức Phật kể lại trong quá khứ qua cái câu chuyện của ngài Ma à, của ngài của Đức Phật Ca Diếp, là Đức Phật Ca Diếp nó có bốn hạng người như vậy. Sau khi nghe có bốn hạng người như vậy thì có một người tín giả hay một người thiện nam mới nói rằng đó là vậy, con muốn phát tâm cúng dường và kêu gọi người ta phát tâm cúng dường, tức là muốn làm hạng người thứ mấy, thứ tư. Hạng người thứ tư là hạng người phơ phẹt nhất, cho nên là con muốn làm điều đó, cho nên nghĩa là con muốn cúng dường đệ tử và Đức Thế Tôn và tất cả chư tỳ kheo. Thì Đức Phật nói rằng đệ tử ta đông lắm, tới 20.000 người, 20.000 người. Nói không, con sẽ làm được điều đó. Rồi các vị biết là ông mau mau ông trở về cái thành phố đó, giống như là trở về Karamata vậy, bắt đầu đi kêu, đi từng nhà kêu gọi, đã là người nào nhận muốn cúng dường ngày mai cũng muốn cúng dường đại tăng, ai vị nào cúng được 5 vị đề vô 5 vị, lấy một cái lá bối rồi viết tên hết vô. Kêu hết trong đó, đến cuối chợ gặp một ông đó gọi là, nên nó gọi là vua nghèo, tức là nó nghèo giống như mình gọi là kẻ ở đợ vậy. Kẻ ở đợ thì cái người mà nghèo mà kẻ ở đợ đó được gọi là cái bằng Maha Duggata, tức là gì, là kẻ nghĩa là vua cùng vua của khốn nạn, tức là sự cùng khổ nhất, nghèo lắm, hai vợ chồng không có đủ cái để ăn nữa. Cái ông đi ngang qua hỏi sao ngày mai tôi muốn nghìn nó đăng hai vợ chồng muốn nghìn nó trời ơi. Đi kiếm mà hai ông kiếm đi cúng một cái người nghĩa là cái bằng tới thí gì nữa là vé cũng có, quần cũng có, mặt mà cũng dường cái đổi gì. Cái nói nghĩa là mình, nhưng mà miễn mình phát tâm thì mình sẽ có công đức, cho nên cứ làm đi. Thì hai người này nói rằng nghĩa là tôi làm được không? Nó được chứ, tại vì nghĩa là Phật nó cúng dường đâu có phân biệt người nào có tiền không có tiền, miễn mình phát tâm thôi. Mình phát tâm thì mình làm, mình có ít thì mình cúng ít, có nhiều thì cúng nhiều. Hai vợ chồng nghe vậy nói vậy thì thôi cho tôi xin được Phật. Tức là người ta cúng 5 người, 10 người, 10 vị tỳ kheo, tới 20 ngàn người mà các vị biết làm sao. Cho nên nghĩa là nếu được thì cho tôi cúng một người. Hai vợ chồng cũng bắt đầu nghĩa là chia nhau về, nghĩa là quyết định ngày đó nghĩa là họ sẽ không có nuôi sống họ, mà họ sẽ làm được có bao nhiêu họ để dành cái phần đó để cúng dường. Ông chồng nó đi làm mướn á, rồi cái thấy nghĩa là người ta kêu vô làm mướn, thấy làm mướn, thấy siêng quá, hỏi sao mà ngươi làm có vẻ nghĩa là siêng đang có tài gì. Tôi nghĩa là tôi ráng làm, trọn bữa nay tôi sẽ không ăn để tôi lấy cái phần này, cái tiền này hoặc cái vật thực được để tôi để dành ngày mai tôi cúng dường. Bà vợ cũng vậy. Cho nên những cái người mà mướn hai người này thấy hai người này tội nghiệp quá, cho nên họ cho nhiều hơn một chút nữa. Họ cho nhiều hơn chút nữa, cho nên hai vợ chồng về mừng lắm. Cái phần nhịn ăn, không ăn bữa đó, để cái phần nữa là mình gọi là gạo thực phẩm này kia để cúng dường, để cúng dường. Và chính cái ý niệm của họ như vậy đó mà nó cũng động lên trời để thích, tức là nóng cái ghế không niệm với trời, có chuyện gì mà nóng ghế một chút, dòm thấy nó là tội nghiệp hai người này. Có nghĩa là mình gọi là nhất y nhất bẩn cũng có nữa, mà lại muốn phát tâm cúng dường, mà lại làm sao mà cúng dường được. Cho nên vì vậy ổng mới nói rằng ổng sẽ xuống rồi cái là ổng gặp hai người này, ổng nói rằng hai vị làm gì mà vui vậy. Nó tại vì tôi nghe ngày mai muốn nấu cúng dường mà không biết nấu, giống như mình gọi không biết nấu. Nó vậy thì tôi là thợ nấu này, tôi giúp cho nấu. Nó trả tiền đâu trả công, đúng không? Tôi nghe mấy vị cúng dường vậy tôi cũng quan hỷ, cho tôi quan hỷ nấu dùm thôi. Cho nên là các vị biết là ông vua trời ông xuống ông nấu, ông biến thành một cái người để nấu ăn. Hay là chồng mừng quá, kẻ thì giả gạo, kẻ thì làm bánh này kia để giúp cho ông này nấu ăn. Nhưng mà qua sáng hôm sau đó thì ông mà cái ông trí giả rồi ông thiện tính mà gọi là đi kêu người ta làm phước á, ông cũng lãnh được mấy ông, và ông cũng nghĩa là ghi bao nhiêu người, ông ghi hết lá bối, ghi hết người nào đủ số lượng tăng ni. Nhưng mà vì nghĩa là ông này có một cái, ông thấy cái ông này nghèo quá, thành ra ông chỉ kêu gọi thôi chứ ông không ghi vô. Thì ông nghĩ rằng có một người mà cũng có một ông thầy mà kia ghi là gì, ông không ghi tên. Cho nên cuối cùng các vị biết là 20 ngàn thầy thì theo người nào cũng có tên để chia nhau, nhưng mà có một người không có ai, là vì lý do nào không có ghi tên ông này. Tới phiên ông tới ông nói trời ơi, tôi đã nghĩa là nhìn ăn nhìn mặt hai vợ chồng hôm qua tới giờ kêu lòng hân hoan, tới giờ sao không có người nằm tương, tức không có tên thầy nào trơn, chỉ còn một người đó ai, là Đức Phật. Đó, cái phước nó vậy đó. Cho nên đó là chính vì cái người này đó mới cuối cùng anh mới tới nghĩa là để nghĩa là thỉnh Đức Phật, để tên nghĩa là thỉnh chính Đức Phật, là hai vợ chồng này thỉnh. Rồi lúc đó nghĩa là vua chúa họ cũng chuẩn bị tới, nghĩa là họ muốn nghĩa là đem cả nghĩa là bao nhiêu đồ ăn tới, họ tính là cái bằng thỉnh Phật phải là những người có uy quyền. Nhưng mà Đức Phật chỉ nhận lời hai vợ chồng này thôi, bởi vì để nhận lời một người thôi. Cho nên đó là các vị vua bây giờ muốn đổi hết tài sản, muốn đổi tiền bạc họ cũng chịu nhận. Giờ nói rằng như vậy thôi, họ đem theo đồ ăn, chở đồ trong cung lên tới nhà của ông này, bởi vì nhà mình cũng nghèo lấy gì đâu nói. Cho nên chở đồ trong cung sơn hào hải vị tới để cúng dường cho Phật. Nhưng mà vừa tới nơi rồi là thấy trong nhà bếp của ông này đó là bay ra những cái mùi ăn thượng vị của cõi trời, bởi vì trời nó thích nấu mà. Cho nên mấy ông vua này không dám đổ đồ ăn trong cung. Cuối cùng rồi cúng dường một cái bữa ăn thượng vị, rồi Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật hồi hướng xong rồi đó, thì cái công đức đó, trời để thích làm cho nhà ông này nó là vàng bạc châu báu nó rơi xuống mưa, nó rơi đầy trong nhà ông. Đến nỗi vua phải nói rằng ông này cũng giàu có vậy, cho nên cuối cùng đó là phong trọng cái chức bây giờ mình gọi là thống đốc ngân hàng, coi hết tài sản ngân hàng. Bởi vì đó là chính ông không còn là giàu có quá, không ai hơn ông hết, từ một cái người nghèo khổ trở thành như vậy. Rồi hai vợ chồng này là bắt đầu trở thành một người giàu có, làm phước bố thí cúng dường, công đức của họ đó sinh thiên sinh lên nhiều đời nhiều kiếp ở trên trời tam thập tam thiên. Qua hai thời kỳ Đức Phật vậy mà phước họ vẫn chưa hết. cuối cùng á, trong cái thời này đó, xin trở lại làm con nhà của cái người đó, để làm nữa là chú tiểu hiền trí này. Và chính cái chú tiểu hiền trí này đó là cái nhân cái quả của quá khứ với tuệ giác đó, chỉ trong vòng một cái buổi đi thất thực mà đã chứng được A La Hán, chỉ mới 7 tuổi thôi. Và công đức á, thì các vị có lần mình nói rằng đó là có nhiều cái chỗ đó là từ mùa đông á, mà một chú tiểu này chỉ cần đi đi tới đi đâu hàng xóm là người ta chạy theo cúng dường mình quá trời luôn, cúng dường chú tiểu 7 tuổi rồi chú tiểu mới dẫn người ta tới để cúng dường cho mấy ông sư, mấy ông sư không ai cúng hết, rồi phải cúng dường cho mấy ông sư. Hỏi tại sao là tại vì cái công đức của cái vị chú tiểu này, ổng không có tu hành bao lâu đâu, nhưng mà ổng đi tới đâu thì người ta thương tới đó, đi tới đâu nói gì được cái này. Còn có những ông sư tu mấy chục năm nói không được nói không ai thèm nghe, không ai cúng hết. Thì Đức Phật nói trong cái bài kinh này, tức là bài kinh đó là trong bài kệ mà mình vừa nghe đó, tức là người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên muốn đánh tên, người thợ một uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Nếu mà bây giờ mình muốn tu thì mình phải nhiếp tự thân mình. Cái chủ yếu của Đức Phật nói rằng ngay trong cái thời gian đó mà chú tiểu có thể nhiếp được thân mình, chỉ quan sát ba cái đề mục đó để rồi có thể thành tựu A-la-hán được. Thì khi cái tâm với cái lực đó có thể chuyển hóa cái phước báo của mình, làm cho trời Đế Thích và tứ thiên vương phải xuống, và chính bản thân Như Lai phải ra mặt là giúp đỡ. Cho nên nếu bây giờ mình muốn tu hành đó, ở trong cái thế giới hiện tại mình muốn tu hành mình phải làm gì? Mình cũng phải có một cái phước báo, hay là mình phải có một cái nhân quả nào đó, để mỗi lần khi mình có một cái công đức nào đó, mình tới đâu thì mình cũng có thể quán chuyển được cái nghiệp báo của mình và quán chuyển được cái phong thủy ở địa phương mình. Đây là cái ý mà thầy muốn chia sẻ để các vị thấy rằng là khi đi quỷ lạo thầy thấy cái đó là rõ ràng này. Tức là cái ông thầy đó cũng phải có phước, và thậm chí rằng đó là cái ngôi chùa hay là còn những cái người mà không có phước đó, thì ở ngay trên cái mảnh đất được gọi là cái phần đó là tụ khí phong thủy đó, nó cũng nghèo là cũng khó. Cho nên những người xuất gia cũng vậy, xuất gia đồng thời của chú tiểu mà lại đó là cái lết cái bết mà không được gì trên, mà chú tiểu này đến thậm chí nó là trời tứ thiên nguyên phải giữ cho chim không kêu để cho ông thành được A La Hán. Như vậy thì bao giờ mình sẽ làm được điều đó? Vậy mình phải tự mình tạo chứ không thể hỏi được, và mình cũng không thể là chờ người khác. Thì bây giờ trong cái câu kệ đó mình gọi là câu 80 và câu 81 á, thì đặc biệt là rất là hay để cho chúng ta có thể suy nghĩ là câu kệ này nó nói ngắn hơn. Như tảng đá kiên cố không gió nào lay động, cũng bị giữa khen cái người kia không dầu. Ngày xưa khi mà thầy còn đi học á, thì nói rằng đó là như tảng đá kiên cố không gió nào lay động trước những lời khen chê, giống một cục đá vậy. Thì thật ra trong kinh Pháp Cú kể câu chuyện này, nhưng mà câu chuyện quá khứ câu chuyện này thì kể trong bổn sanh, tức là Jakarta, chứ không nằm trong Pháp Cú kinh, mà chỉ nói cái câu kể này là vì trong cái thời đó có một cái vị rất là kỳ lạ đi xuất gia rồi, mà vị này thành tựu A La Hán rồi, nhưng mà con người còn nó khó coi lắm. Cho nên ổng có một cái tên, và kể cả thân hình ổng á được gọi là gì, là một cái vị Padilla, mà không biết dịch ra là gì, Bạc Đà, chắc là Bạc Đà, dịch là Bạc Đà. Ổng vừa luồn mà ổng giống như mình gọi là nó tiếu lâm lắm, cho nên đó là ổng tu ổng thành A La Hán rồi, mà ổng ai mấy đã nổi mấy ông thầy mấy ông chú tiểu nắm cổ tay ổng kéo rờ đầu ổng nói rằng ông giống như trái banh vậy. Giờ ổng không có, coi như là ổng nói ổng cười vậy đó, ai khen ai chê nói gì đó. Ổng cứ ngồi tới phần tới giờ nào ổng làm công quả, ổng quét rác rồi kêu ổng chuồng cầu tiêu, ổng chuồng cầu tiêu vậy, nhưng mà ổng đã chứng A La Hán rồi. Người ta gọi là Bạc Đà luôn, ổng luôn đó. Bây giờ ngày xưa ở xứ này, ở Sydney mình có một vị tu mà không biết là tu tới đâu, bây giờ không biết còn tu nữa không, nhưng mà thầy Thiên Nấn ổng đặt cái tên đó là cái bằng ổng đặt cái tên thầy nghe không biết thầy Thiên Nấn ổng đặt tên đó, ổng đặt tên ông đó rồi, hình như ông đó sau này ổng hết tu rồi. Mà ổng cũng làm nhiều chuyện cũng ghê gớm lắm. Ổng cái người của ổng á là nó không giống người bình thường, tức là không phải cao lớn, không giống người ta. Ổng là ông thầy thì thầy tiếng Anh đặt tên là thầy bonsai. Thì cái người biết học đặt tên bonsai là biết sao rồi. Ông thầy đó tay chân ổng có một khúc rồi. Ổng lùn, không biết giờ ổng đâu rồi. Mà ổng cũng ghê gớm lắm. Nghĩa là ổng tu đây không, rồi ổng quen với mấy cái vị nghĩa là tiến sĩ, luật sư này kia. Ổng dẫn về Việt Nam đó hả, cái phần đó là ổng đi là tới mấy ông hòa thượng, mấy cái chùa đó phải ra sắp hàng đó là làm lễ đón bún trống bát nhã rồi. Ổng đi có khúc vậy. Trời ơi, ghê gớm lắm. Ở xứ mình nè, ở xứ Sydney này nè. Rồi không biết giờ ổng có lần thì gặp ổng hết tu. Hỏi ổng không đi là do rồi, ổng đi làm ở bộ xã hội. Chứ không biết giờ ổng làm tới đâu rồi. Nhưng mà ổng cũng đi qua tới bên Mỹ, có gì đó là ổng vô trong cái hàng Chư Tăng ổng ngồi, tức là nó là ổng biết mới tu lâu, ngồi tới hàng cái mà lên đến thượng tọa rồi. Thì thầy muốn hỏi này, thầy Thiên Ấn là xuất xứ của thầy đó. Thì thầy Thiên Ấn biết xuất xứ của ông, nó là hồi đó ở tu Phú Huệ, mà thầy Thiên Ấn ông đặt tên là cái thầy bonsai. Bonsai tức là cái bằng cái cây mà họ sửa, họ làm cho nó, ổng kỳ đặc lắm. Thì cái ông thầy này cũng vậy, cái ông thầy mình được gọi là cái bằng bạc đà lùn cũng vậy. Ổng lùn mà ổng nghĩa là cái mặt ổng hề lắm, tiếu lông lắm. Trong kinh diễn tả là cái phần ổng đến nỗi là cái phần người ta mới tu, người ta cũng coi thường, ổng nắm đôi tay ổng kéo này kia bẹo mâu, mà cái gì cũng cười, nhưng mà ổng bay biết là ổng đi chứng tới A-la-hán. Vì vậy mà khi hỏi rồi hỏi tại sao mà ổng không có phiền não, không có khổ chân, thì Đức Phật chỉ nói câu thể này. Và nói về nhân quả của ổng á, thì Đức Phật nói qua trong kinh của cái phần của kinh Bổn Sanh và Bổn Sự, không nằm trong quá cố này. Mà Đức Phật nói cái chỉ nói lên cái nguyên nhân, hay là chỉ nói lên cái sự thành tựu của một cái người đã thành tựu là hán, thì Đức Phật nói rằng đó là như tảng đá kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen che người trí không có dao động. Ổng là đạt tới thánh quả rồi cho nên ổng không có dao động, cho nên ai làm thì làm, các vị biết là kêu ổng là cái bằng bonsai, ổng cũng là bonsai vậy thôi, ghê gớm không. Thì chúng ta tóm lại cái chỗ này để các vị thấy rằng, vì vậy mình cũng đừng có nhìn người ta trong một cái thế giới nghiệp báo. Có những người nghĩa là thấy không có gì, nhưng mà rất là cái công phu tu họ của mình không biết được. Và nếu mà họ đã thành tựu được công phu đó mà tại sao họ vậy, thì mình cũng biết rằng cái Đức Phật nói rằng trong cái quá trình nghiệp báo của họ cũng phức tạp lắm, mình không nói hết. Giống như tại sao là một chú tiểu được như vậy, và tại sao có những người nghĩa là thậm chí có một cái vị thì kheo kia đó là suốt đời không bao giờ ăn được no hết. Đệ tử cũng đệ tử ngày Xá Lợi Phất, đến cái ngày mà ổng sắp đắc A La Hán là ổng sắp chết rồi, mà đức ngày Xá Lợi Phất phải đi theo ổng, để nghĩa là khi người ta vừa cúng đồ vô đó là đồ nó biến mất, thì ngày Xá Lợi Phất phải dùng thần lực mình giữ cho thức ăn còn để đem về cái chùa. Ổng ăn xong một bữa no ổng nhập niết bàn, tới nghĩa là ăn một bữa cuối cùng để chết đi mà cũng không có tự làm được, phải nhờ tới thầy mình là Xá Lợi Phất dùng thần thông giữ cho thức ăn còn nguyên bát, chứ cứ người ta bỏ vô bát là nó mất tiêu. Mà ổng tu ghê lắm, ổng tu ghê là cái bằng thanh tịnh tâm đến mức độ là ổng sắp chứng được A La Hán rồi đó, mà ngài Xá Lợi Phất phải đi theo ổng giống như là đi theo giữ vậy đó. Tức là thấy người ta bỏ vô rồi là ngài Xá Lợi Phất dùng thần lực giữ cho thức ăn đừng có biến mất, để về cho ổng thọ bát, ổng đọc kinh, xong rồi ổng vừa thọ ra xong ổng chứng được A La Hán rồi thì ổng nhập niết bàn, tức là chết luôn, không có tái sinh nữa. Nhưng mà nghiệp báo đó rồi, có dịp rồi các vị sẽ nghe tới cái đoạn đó, nói tới nghiệp báo ổng như thế nào. Cho nên thời nay cũng vậy, đôi khi mình làm, mình nói, mình suy diễn, mình thích nói gì mình nói cho đã cái miệng của mình, chứ mình nói theo cái tâm phàm phu của mình nói theo cái thấy phàm phu của mình nói theo cái nghe phàm phu của mình, nhưng mà nhân quả mình không có thấy hết. Tội dễ là nhiều khi mình thấy mình sợ hãi lắm, là vậy đó. Khi mình đi những cái chỗ mình thấy những con người mà bị này kia, mình cứ suy nghĩ không biết cái nghiệp họ thế nào, rồi có mình nhớ lại trong kinh Pháp Cú những cái gì của Đức Phật nói, mình nói rằng đáng sợ. Cho nên mình tự mình là người điều chỉnh phong thủy của mình, tự mình là người điều chỉnh cái nghiệp của mình là người gieo hạt, và khi nó lên rồi mình là người kết quả. Cho nên mình phải biết thương mình, cho mình đừng có phóng túng, đừng có coi thường. Nhưng mà con người mình đã có một cái nghiệp là gì, sinh ra thế giới này, cho nên đó là những cái gì mà phê phán hay những cái gì là mình thích nghe, thích nói để cho thỏa mãn. Nếu mà các vị đọc trong internet thì các vị thấy rằng thầy Nguyên Tạng chuyển là ở giống như bên Đài Loan ha, có một cái cụ bà đó tới 96 tuổi mà bà chết đi là tới 2.000 người, không phải bà con mà đi đưa tiễn mà 2.000 người đưa đi. Và bà coi như là cái bằng bán, coi như là bà là người mắc nợ bán gia tài, tức là cái bằng cung cấp thức ăn cho người ta suốt cả mấy chục năm trời. Người ta bà người Tàu hay gọi là bà kêu bằng Bồ Tát sống đó. Mà mình qua bên Đài Loan đó, mà mình làm những phước thiện họ kêu bằng làm Vũ Sa, tức là lão Bồ Tát, tức là Bồ Tát sống đó. Tức là một người rất là bình thường, có con đến nỗi mà con bà cũng hiểu là tại sao bà làm vậy, tức là buôn bán lỗ, tức là buôn bán cho người ta ăn thôi, thậm chí cho không giúp đỡ cho những người mà công nhân. Tại vì ngày xưa đó là lúc mà chồng bà đi lính rồi bà cũng nghèo khổ, được người ta giúp bà, sau này bà làm ăn được rồi bà muốn giúp cho người ta thì người ta không có nhận. Và người ta là những người công nhân rất là nghèo, nghèo đến mức độ là không có chỗ ở, bà phải chia phòng ở của bà cho họ ở, rồi nữa là tứ lấy đồ ăn ăn mà không cần phải trả tiền. Rồi sau này thời kỳ kinh tế nó xuống nó khó khăn lắm, bà lấy tiền là chỉ lấy một phần trong cái phần đó thôi, tức là bao nhiêu tiền của bà bán hết 6-7 căn nhà vậy để lấy tiền làm vốn để mà nấu cơm cho ta ăn không. Nấu tới năm 80 mấy tuổi rồi đó mà sợ người ta nếu mà mình bệnh không ai nấu, vượt qua để rồi cuối cùng năm bà mất là tới 96 tuổi. 96 tuổi mà bà chết thì những người mà đi đưa bà, tức là trên 2.000 người đó, không có bà con mà rơi lệ để đưa bà. Thì đó là một trong những cái quá trình gọi là, nếu một cái người mà họ tạo được cái nhân và cái nhân họ như vậy thì các vị biết rằng cái quả đời sau quả như thế nào không thể tưởng tượng được. Bởi vì chỉ cần 2.000 người đều còn sống như vậy đó thì cái công đức cái mà cái tâm đức của bà gieo hạt giống vậy rồi đó, thì đời sau bà sinh ra ở trong một gia đình đó là có thể nói rằng có hàng ngàn người lo lắng cho bà, không cần gì cả mà lúc nào người ta cũng nấu ăn cho bà. Bởi vì bà nấu ăn tới gần 30-40 năm cho người ta ăn không, mà cái bằng lỗ, làm từ lỗ tới lỗ không cần lời, chỉ để trả ơn cho người ta vì ngày xưa người ta giúp đỡ mình trong lúc nghèo khổ thôi mà bà làm được công việc như vậy. Mà đó là con người có thật ở các vị đọc lại đi, rồi ở Bành Hồ, tức là ở tại một cái huyện ở tại Đài Loan, người thật có thật, đất thật, không có gì là. Và ngay trong thời này có rất nhiều người họ làm những cái việc mà mình không thể tưởng tượng được, họ làm phước mà họ không nói tiếng nào trên, và họ làm những cái câu chuyện như vậy đó. Mà nếu bây giờ mình chỉ cần lấy được một cái yếu tố đó thôi, mình chỉ tu, mình học theo con đường đó thôi, mình làm, mình âm thầm mình làm vậy thôi, thì mình biết rằng mình đã đang xây dựng một phong thủy rất là lớn trong đời mình. Có tiền nhiều để làm gì, các bạn thấy không? Mình có tiền nhiều để làm gì, trong khi đó là những cái người họ nghèo khổ mà chính mình không xây được cái phong thủy cho mình, mình không có nhớ được những cái công ơn là cha, là mẹ, là thầy, là tổ. Mình chỉ lo những cái mình gọi là cái tiếng của bên ngoài của mình, rồi cuối cùng khi mình nằm xuống là mình mất hết cả phước báo. Còn phước báo nếu mình tạo được á, nội thầy đọc cái đó, chỗ đó thầy nghĩ tới rằng không biết rằng cái tương lai, cái phước báo của cụ này nó như thế nào. Nghĩ tới một cái người phụ nữ thôi, một cái người đàn bà, họ có chồng có con rất là tầm thường thôi mà xứng đáng gì vậy? Xứng đáng ở đây tức là một cái sự gọi là biểu lộ cho cái người chết với tấm lòng chân thật của hàng ngàn người, thì cái phước báo này nó sẽ đi theo cái người phụ nữ này qua đời sau, họ sinh vào được nữa. Rồi thầy mới nhớ tới là ngày xưa thầy có nói, lúc trước thầy có nói chuyện mà cái mình con của thái tử nữa là bây giờ của William vậy, tức là chưa sanh ra là người ta đã cứ đứng đợi rồi, đứng đợi cho nó sanh, nó là con gái đó, thấy không? Nhưng hồi thần mình ngày xưa là trọng nam kính nữ, là con gái phải bỏ, mà đằng này đó là sinh được một công chúa, mà đó là người nào mà đặt trúng cái tên là đó là ăn khỏi đã tiền, nó sướng vậy, nó có phước từ ngay trong cái bụng của nó chưa sinh ra là nó đã trở thành một cái hiện tượng ghê gớm vậy rồi. Bữa nay thì hơi hết giờ rồi hả? Hả? Còn 10 phút à? Thầy lâu lâu thầy đọc ở trong cái email nhà đó có nhiều cái thầy nhiều khi thầy đọc các vị biết rồi, thầy xúc động lắm. Thầy đó là nhiều khi thầy đọc thầy nghĩ đến con người thầy cũng rơi nước mắt. Thầy nghĩ là không biết mình tu sao để mình làm được một chút xíu nào đó thôi. Ai nói gì mình cũng sao đâu, nhưng mà mình phải thật sự con người, mình thật sự có một cái cảm xúc mà nó có thể nghĩa là cái mình đau đớn hoặc là rơi nước mắt trong những trường hợp vậy, thì mình mới thấy là mình có một cái độ cảm để mình có thể đi vào thế giới nhân sinh mà mình tạo được một chút nào đó là tiền phước cho mình. Chứ mình nói với lại tiền bạc cho mình hay này kia đồ, chuyện đó nó chẳng có gì quan trọng hết, nó không có gì quan trọng, bởi vì con người nó phù du lắm, nó phù du lắm. Thì trong cái vừa rồi đó thầy đi quay phim cũng vậy, các vị biết rằng giống như mình nói rằng trong cái thế giới hiện tượng này như là đồ điện tử vậy, thầy đem cái máy đi qua luôn, đã nửa đường nó chết luôn, máy đứng luôn, về tới Việt Nam mình máy nó đứng luôn, hư luôn cả một cái máy mà cái bằng thứ thiệt chứ không phải là đồ hàng sách tay đâu, hàng tại Úc mà qua bển rồi nó cũng chết. Và mình nghĩ rằng con người mình cũng vậy, dễ mong manh lắm, con người tạo ra điện tử mà cho nên điện nó tử, lúc nào nó muốn tử thì nó tử, mình cũng vậy, mình cũng sẽ tử. Các chị nghe nói là mấy chục cầu thủ là đi trên máy bay rớt xuống cũng chết, mấy chục cầu thủ cả đội bóng vậy thôi, nó đâu phải là chuyện không có xảy ra, có thương tiếc cỡ nào rồi người ta cũng phải đi vào cái quy trình như vậy. Cho nên thời gian nào mình có thể làm được điều gì và sống một ngày nào mình thấy rằng có ý nghĩa đối với mình và mình cảm thấy hạnh phúc, mình đọc lại câu hỏi đó. Chứ rồi mình cứ ăn rồi mình cứ phải nữa là trách móc điều này, giận hờn điều kia, thêm bớt điều nọ, cả cuộc đời của mình không biết làm cái gì nó ngắn ngủi vậy rồi mà mình lại phải chạy đua đến một cái lộ trình thật là đại bạc, để rồi đến khi mình nằm xuống rồi cái nhân quả đi theo mình sao lại không có được cái đâu. Mình đọc thấy mấy cái người, nhiều cái người là giống như mình nói là ông tỷ phú bên Mỹ mà cho bao nhiêu tỷ vậy, thì các vị mới thấy rằng là cái gương đó mình chỉ học được chút xíu mình cũng biết học cho rồi. Bởi vì nhiều khi đó thầy có lúc thầy đi đâu đi kia làm việc thì thầy thấy mệt, nhưng mà thầy cũng suy nghĩ lại là mình cũng ráng mình làm được một chút thật lòng của mình nào đó, thật lòng nào của mình đó, không vì ham danh, không vì lợi thì mình sẽ làm hết sức của mình đâu. Chứ đôi khi mình không thể hiện được hết con người của mình, một chút nào đó phải là năng lực mình có thể làm được cho đời mình không làm được thì mình uổng phí. Bởi vì giờ nó hết chứ không, là thầy cũng có soạn sẵn chứ có một bài vui tức là bài nói về nghĩa là thơ cũng có, rồi nói về nghĩa là bài mà bây giờ họ đang đưa lên trên mạng mà nghĩa là chỉ trong vòng có 10 ngày mà tới mười mấy triệu người xem, tức là bài nghĩa là ông bà anh đó, tức là nói về gì, nói về tình cảm của con người đời nay đó, tức là trong cái thời đại nghĩa là của khoa học kỹ thuật. Hôm đi Mỹ là thầy nói rằng mình thế sống trong thế giới ảo nè, tức là mình cứ bị ảo bởi những cái này không, mà trong thế giới thực mình không sống. Mỗi người nghĩa là cứ nghĩa là hai vợ chồng cũng vậy, mà nhiều khi nghĩa là ngồi với nhau mà mỗi người ôm cái máy đó, cho nên thế giới thực là không sống là gì à. Rồi con cái nó nhảy vào nó chơi game, còn mình cũng vậy, đôi khi mình cũng sống thế giới ảo. Và cái bài của ông này cũng làm rất là đơn giản nhưng mà được cho người ta tán thưởng, tức là chỉ trong vòng có mấy có 10 ngày thôi mà tới mười mấy triệu người nghĩa là họ xem để họ ủng hộ. Chỉ lý do là ngày xưa là hai vợ chồng già họ yêu nhau như vậy, tức là cái một chỉ nó là nắm được cái tay chứ là nhớ tới cả đời. Còn bây giờ đó là toàn là chuyện trên Facebook, trên Zalo rồi, cái là chỉ phiền não nhau, cãi lộn nhau, tại sao mà không trả lời điện thoại, tại sao mà không trả lời nghĩa là reply trong email này kia, tại sao vậy rồi đó, điện thoại kẹt rồi đó sao đó, là cho bằng đó là cứ nghĩa là ganh ghen chuyện này chuyện kia vậy đó, là hai người nói ra trong Zalo trong ấy, hai cái chuyện tình khác nhau là gì. Thì cái bài hát đó cũng rất là dễ thương, cái lời nó cũng rất là lạ, nhưng bây giờ mình hết giờ rồi cho nên thôi để nó thì khác, nếu có duyên thì mình sẽ nghe thử nó lạ như thế nào không sao hả. Phim dài nhiều tập của Đài Loan đó. Các vị biết cái gì đó mình có coi đó, hồi xưa đó thầy đi học ở đây cũng thích cái chuyện của thầy, tại vì thầy đi qua thầy đi gặp thầy Tinh Vân, các vị nghe thầy Tinh Vân không? Tinh Vân tức là ngài làm cái chùa Phật Quang Sơn đó không, và ngài mới nói ngài rất là nổi tiếng, là một danh tăng đương đại đó. Ngài là cái người viết ra cái tác phẩm nữa là gì, Thoát Vòng Tục Lỵ đó. Sau này họ Đài Loan á, cái Tàu cũng vậy, Việt Nam mình có làm, Việt Nam mình làm thì thôi, đồ Việt Nam chất lượng cao qua không nổi. Chứ còn Tàu làm một cái phim đó tên là cái vòng tái thế tình duyên á, gọi là Thoát Vòng Tục Lỵ, làm tới 128 tập rồi, rất là hay và cũng rất là ý nghĩa và nhân bản. Thì Hòa Thượng Tinh Vân là cái người tác giả viết quyển đó, Và lúc đó là ở Việt Nam mình một cái người dịch ra, tức là gọi là Quảng Độ, lúc đó là Quảng Độ dịch cái quyển đó gọi là Thoát Phong Phụng Nguyện. Hồi nhỏ nó mỏng mỏng vậy nè. Rồi khi mà thầy đi qua Đài Loan, thầy cũng tiến tới Phật Quang Sơn để thầy đi kiếm có tác giả của cái tập đó. Cái ngày mà 95 đó, thầy lúc mà thầy đi Đài Loan, thầy cũng hiếu kỳ lắm, đi tìm cho được hai người. Thầy tìm những người viết ra cái tác phẩm Thoát Phong Phụng Nguyện, tức là Hòa Thượng Tinh Vân còn sống, và tìm người thứ hai để coi được đó là cái bằng đóng trong cái phim gì, đóng phim gọi là mà mình coi Việt Nam mình chuyên môn khóc đó, tức là cái gì Đình Viện Thâm Thâm á, dịch là gì Đình Viện Thâm Thâm, tức là của Quỳnh Giao đó, là cái bằng cái ông mù thằng Hán á hả, à sống bắt đúng rồi, vậy là mấy vị giỏi. Thầy qua bệnh thầy kiếm được luôn cả hai người, tức là nam gì một người là nam nghệ sĩ là cái bằng Tằng Hán á, mù mất hồi đó, mình thấy ông mù chạy ra cửa ông leo lên được té xuống trời, mình khóc mình cũng đau khổ thế sợ. Qua bệnh tìm thấy ông ra thế nào, rồi tìm một cái người mà khóc nổi tiếng á là cái bằng Liễu Xẹo Hỏa, tức là Lưu Tuyết Hoa ở bên Đài Loan, thì gặp được ba nhân vật gặp ba nhân vật đó, tức là đi qua Đài Loan trong đầu năm đầu đó, thầy kêu nữa là có dịp mà mấy người đó họ biểu diễn ở đâu đó đi tới coi con đường thật của họ thế nào, mà lúc mà họ ở Việt Nam mình không có biết, mình coi trong phim thôi ha. Thì qua bệnh nói chung là hiếu kỳ, điều cuối cùng mình thấy bây giờ thì những người đó họ rất là già, có nghĩa Lương Tiếu Hoa là cái một người làm không biết bao nhiêu người đổ lệ, và người đó rất là nổi tiếng về khóc tiếng đào lửa sự hỏa đó, tức là thầy đã đi qua tới đó và có gặp tại Đài Loan. Thôi bây giờ mình không nói nữa ha.
Chúng sanh hô biến thành biến độ biến não vô thành thành biến độ. Thành Phật đạo.